This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chuyện em nghe được phát thanh trên Sài Gòn Dallas 1600 AM, được thực hiện bởi trường mẫu giáo Magic Land và xưởng âm viên Hoàng Tính. Cô Anna xin chào các quý phụ huynh, các bé thiếu nhi và chào chú Hoàng Tính.
Dạ, Hoàng Tính xin được chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình thiếu nhi cũng như là các chương trình của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Xin được chào các bé thiếu nhi. Hôm nay cô Anna như thế nào? Có khỏe không cô?
Dạ, rất khỏe. Thời tiết rất là đẹp, phải không chú Hoàng Tính?
Ngày hôm nay chúng ta sẽ gửi đến cho quý vị phụ huynh cũng như là các bé thiếu nhi câu chuyện gì nè?
Hôm nay cô Anna sẽ kể câu chuyện cổ tích thời xưa mang tên là Con Quỷ và Ba Người Lính.
Wow, Con Quỷ và Ba Người Lính. Xin được mời quý vị và các bé thiếu nhi.
Rất nhiều lính, trả lương cho họ quá ít, không đủ để sống. Có ba người lính bèn rủ nhau đào ngũ.
Nếu mà họ bắt được chúng ta thì họ sẽ treo cổ chúng ta. Ôi trời ơi, vậy thì làm thế nào bây giờ đây nè?
Người thứ hai nói.
Thì các anh hãy trong cái cánh đồng lúa bác nghe kia kìa. Nếu mà chúng ta trốn ở trong đó thì không có ai có thể tìm chúng ta được đó hả? Quân đội thì không được phép đi vô trong ruộng lúa để mà lùng sục. Ngày mai thì cái toán lính, tức là đơn vị của mình, đã chuyển quân đi nơi khác rồi.
Vậy đi.
Chui vào ruộng lúa, nhưng quân đội không chuyển đi đâu mà cứ ở nguyên vị trí chung quanh đó. Ba người lính trốn trong ruộng lúa 2 ngày 2 đêm. Họ đói quá, muốn chết. Họ không dám ló ra vì sợ chết. Họ bảo nhau.
Ôi ơi ơi, trong ruộng lúa này không có được tích sự gì hết trơn. Tụi mình sẽ chết rồi, xong xuôi thui rửa ra ở đây mất thôi.
Đúng lúc đó, có một con rồng lửa bay trên trời qua đó. Nó sa xuống gần họ và hỏi họ tại sao lại trốn ở đây.
Chúng rồi, ta rồng đây, nói cho ta rõ coi. Tại sao vậy hả?
Dạ, chúng tôi là ba người lính. Chúng tôi đào ngũ bởi vì lương ít quá, trả ít quá. Giờ thì chúng tôi chết đói rồi, sắp sửa chứ chưa chết. Ở đây hoặc là người ta sẽ treo cổ chúng tôi. Nếu mà chúng tôi ra khỏi đây bây giờ thì bỏ tay luôn rồi đây nè.
Các anh đồng ý phục vụ ta 7 năm ngàn. Phục vụ 7 năm thôi thì ta sẽ đưa các anh lên cao. bay qua cả cái cánh quân lớn mà không một ai chạm được vào. Các anh nghe chưa, ta là con rồng lửa nè, bay ở trên trời nè.
Dạ như vậy chúng tôi làm gì mà có quyền lực, quyền để mà lựa chọn được, phải đành lòng trôi, phải đành bằng lòng trôi.
Rồng quắp họ vào móng và đưa họ ra khỏi cánh quân khá xa, rồi lại để họ xuống đất. Rồng đâu phải là ai khác, nó là con quỷ. Nó đưa cho họ một cái roi nhỏ và bảo:
"Này, các anh hãy tự đánh vô người bằng cái roi này đi hả? Ở trong người của các anh sẽ tuôn ra một số tiền mà các anh cần có đó. Các anh sẽ sống sung sướng như là ông hoàng tha hồ mà lên xe xuống chó, ý lộn xuống ngựa. Nhưng mà sau 7 năm thì các anh sẽ thuộc về ta, nghe chưa?"
Nó đưa cho ba người lính một quyển sách và bảo ký tên vào đó.
Ký
nó lại nói thêm:
"Đó, ký rồi thì lúc đó ta sẽ cho các anh một câu đố. Trong cái câu đố này nếu mà giải được thì các anh sẽ được tự do và thoát khỏi quyền lực của ta nha. Thôi ta bay đây cho không phải biến đâu, bay."
Người lính bắt đầu sử dụng cái roi. Họ có nhiều tiền, họ đi mang quần áo sang trọng và đi trừ du thiên hạ. Ở đâu họ cũng sống vui vẻ và xa hoa, lên xe xuống ngựa, ăn uống thỏa thích, nhưng họ không dám làm điều gì xấu. Trôi qua rất nhanh và 7 năm đã sắp tới. Hai người lính cảm thấy tim thắt lại vì sợ hãi. Trong khi đó, người thứ ba vẫn rất lạc quan. Anh nói:
"Mấy anh ơi, mấy anh đừng có sợ nha. Bởi vì mình có phải là đồ ngu đâu. Mình sẽ giải được cái câu đố đó mà hả. Đừng có lo, đừng có lo, đừng có sợ, đừng có sợ."
Họ cùng đi ra cánh đồng, ngồi xuống. Hai người kia mặt mày rầu rĩ. Lúc đó có một bà già đi tới. Bà hỏi tại sao họ buồn thế.
"Trời ơi, trời ơi, cô biết thì có ích gì cho cụ đâu. Trời ơi, hỏi khi mà cứ hỏi hoài à, già mà ham hỏi nữa. Ôi trời ơi, nhưng mà dù sao đi nữa thì cụ cũng không giúp được gì cho tụi tôi đâu."
"Hay, biết đâu đây.
Trời ơi,
các anh hãy tin ta đi.
Trời ơi, trong cây còn không nổi nữa. Ta
nghe ta nói nè. Hãy kể cho ta nghe nỗi lo lắng của các anh."
"Thôi thì được rồi, nghe tôi kể đây."
Họ kể cho bà cụ nghe là đã trở thành người hầu của quỷ trong 7 năm. Nó đã cung cấp cho họ tiền tiêu tha hồ, nhưng họ đã cho nó một chữ ký của họ. Họ sẽ thuộc về hắn, về nó. Nếu mà sau 7 năm họ không giải được câu đố đó.
"Đó thấy chưa, giờ làm sao mà giải được đây bà. Giống kể không nổi, đi không nổi. Mày đặt giải cái gì ơi, mày giải.
Người ta suy nghĩ.
Trời ơi.
Nếu các anh vậy muốn ta giúp đỡ thì một người trong các anh phải vào rừng với ta.
Ôi trời ơi.
Mà anh ta sẽ đến một cái bản tảng núi bị sập á. Nom như là một cái nhà.
Rồi,
anh ta nữa phải vào trong cái nhà đó và sẽ được giúp đỡ. Đi
trời,
đi chọn ra người đi với
trời
ta
ơi,
nè.
Trời ơi, có làm việc đâu thì cũng không có đi đến đâu cả đâu. Tôi ngồi đây. Trời
người
ơi.
Thứ ba luôn luôn vui vẻ đứng dậy vào rừng. Anh ta đi mãi tới một cái nhà ở tảng núi sập. Trong nhà có một bà cụ ngồi như phỏng đá. Đó là người bà của con quỷ. Cụ hỏi anh ở đâu đến và muốn gì. Anh kể cho cụ nghe những việc đã xảy qua. Vì anh được lòng bà cụ nên cụ thương hại anh và hứa sẽ giúp anh. Cụ nhấc hòn đá to che lối vào của một cái hầm và bảo: Anh,
dạ.
anh hãy trốn ở trong đây nè.
Cây 50 hả bà?
Anh sẽ nghe thấy mọi lời nói, có nghe không? Nghe tôi nói không?
Chưa nghe.
Hãy chúc bình nghe. Tĩnh dạ. Và đừng có bị kích thích nha.
Dạ, không có kích
khi,
thích đâu.
Khi mà rồng về, rồng là cháu của tôi á.
Dạ, nói
về. Ta dạ. Sẽ hỏi nó về cái câu đố.
Yeah,
nó sẽ nói hết với ta.
Yeah.
Còn anh á,
yeah.
anh núp ở trong đó, anh hãy lắng nghe các câu nó trả lời nha.
Dạ, yeah, yeah. Quyết định vậy nha bà. Cảm ơn bà nhiều nha.
Đến nửa đêm, rồng về và đói ăn. Bà nó dọn ra bàn ăn rượu và đồ nhắm để cho nó vui lòng. Họ cùng nhau ăn uống. Trong khi nói chuyện, bà nó hỏi về nó, cái chuyện xảy ra trong ngày và nó đã chiếm được bao nhiêu linh hồn.
Đâu có gặp mai đâu mà bà cứ hỏi có gặp mai cái gì, không có gặp mai đâu. Nhưng mà cháu bắt được ba cái thằng lính nha. Chắc là cháu là sẽ là chiếm được cả lính nào không mà của những cái thằng này nha.
Ba người lính à?
Dạ, ba thằng luôn, khoảng một thằng.
Là những chàng trai tráng đó hả?
Đẹp lắm.
Có thể chúng nó sẽ thoát khỏi tay mày thôi.
Trâu âu, chúng thuộc về cháu mà. Cháu sẽ cho chúng một cái câu đố. Mà chúng không có giải được đâu. Mà không có giải được thì thuộc về cháu.
Vậy cháu kể câu đố như thế nào vậy?
Để chơi vậy, bà nói lại hả?
Có đâu, bà muốn biết tôi à.
Bà muốn biết phải không? Muốn biết thì con nói cho bà nghe nha. Nói bà nghe nha. Ở biển Bắc Bao La có một con mèo biển nó chết. Nếu sẽ được mang rang nó và cháu sẽ cho chúng ăn. Một cái xương sườn cá voi sẽ dùng làm cái thìa. Và một cái móng ngựa cũ gọng làm cái cốc cho chúng uống rượu vang đâu. Đó, cái câu đó vậy đó. Suy nghĩ hoài vậy bà. Đó, nghe chưa? Thôi con đi ngủ rồi nha.
Rồi con ngủ đi.
Con ngủ à.
Khi con quỷ đi ngủ, người bà nhấc hòn đá lên cho người lính ra. Anh đã nghe thấy hết chưa?
Trời ơi bà, nghe sao người ta đang ngủ, nghe rồi mà ngủ chốc cho lấy sức á mà. Được cậu, nghe rồi. Con biết, con đã biết kha khá và cái đó nó sẽ giúp cho con mà. Thôi giờ không biết sao nó vợ nè.
Anh lính treo qua cửa sổ không một tiếng động và vội vã đi tìm các bạn. Anh kể cho họ nghe là người bà đã quặng bẫy lừa con quỷ thế nào và anh đã học được cách giải câu đố. Cả bọn đều vui vẻ, mặt mày hớn hở, cầm rồ đánh vào người và tiền vung ra khắp bốn phía. Bảy năm đã trôi qua, con quỷ mang quyển sách đến, chỉ cho họ những chữ ký và bảo:
Ta sẽ dẫn các anh xuống địa ngục. Ở đây thì các anh sẽ được một bữa ăn nha. Nếu mà các anh đoán được là sẽ được ăn thịt gì nó rán, thì tức là nó rán, tức là rán đó, thì các anh sẽ được tự do và được giữ lại cả cái gói này nữa nha. Quải không? Đó.
Lúc đó, người lính thứ nhất bắt đầu nói.
Dạ, ở biển Bắc Bao La có một con mèo biển chết. Chắc chắn nó sẽ được rán cho bọn tôi ăn.
Con quỷ nổi giận
nói. Đây, cái tờ thứ hai. Nhưng mà các anh lấy gì để làm thìa?
Dạ, một cái sườn cá voi để dùng làm thìa.
Con quỷ tái mặt đi, lại lau nhau ba lần.
Còn cái tay lên trước ba.
Người có biết là cái gì sẽ dùng làm cái cốc để mà uống rượu vang không?
Dạ, một cái móng ngựa cũ dùng làm cốc rượu vang cho chúng tôi.
Quỷ Liên bay đi và thét to lên. Nó không có quyền lực gì đối với ba người lính. Còn ba người lính thì giữ được cá roi. Họ làm ra rất nhiều tiền tùy theo ý muốn và sống sung sướng đến hết đời. Dạ vâng, câu chuyện con quỷ và ba người lính cũng đã kết thúc chương trình kể chuyện của tuần này. Cô Anna và chú Hoàng Tính xin chào các quý phụ huynh và các bé thiếu nhi.